ghé về thăm những chợ xưa ở Việt Nam. Người dân miền Bắc thời phong kiến, sống trong các làng xã, đã từ lâu hình thành những phiên chợ nhất định. Có thể kể đến chợ làng, chợ tổng, chợ huyện, chợ tỉnh. Các tổng trong một huyện, tỉnh thường có ngày chợ phiên khác nhau để người ta có thể đi chợ khắp nơi mà không bị trùng hợp. Thí dụ như tổng này, chợ phiên được tổ chức vào mùng 2 và mùng 5, thì chợ của tổng khác là mùng 3 và mùng 7. Sự phân chia các chợ phiên mang tính tự nhiên và nó tùy thuộc vào âm lịch của người Việt có nguồn gốc từ lịch Mường. Lúc đó, người ta chia một tháng ra làm 3 tuần và mỗi tuần 10 ngày, cho nên các chợ phiên thường có 6 ngày họp trong một tháng. Việc giao thông bằng đường thủy thường thuận lợi hơn đường bộ. Các làng và các chợ thường hay gần sông, cho nên người ta có thể đi nhiều chợ trong một tháng. Đến các làng hai bên sông, hoàn toàn đi bằng thuyền. Nếu mà gần, người ta có thể đi bộ theo triền đê, rồi đi đò ngang, qua bên kia sông đến một chợ khác. Ở các vùng miền núi và giáp núi, chợ phiên lại có tính cách riêng. Thường là tổ chức trong 2 ngày liền, thí dụ như ở chợ Lồ, Cao Phong, Hòa Bình, người ta họp vào thứ Tư và thứ Năm. Chợ Mai Châu họp vào thứ Bảy và Chủ Nhật. Ngày đầu là phiên chợ phụ vì phải còn chờ đợi nhiều người đi từ trên núi xuống. Ngày thứ Nhì mới là ngày chính. Xưa kia, các phương tiện giao thông rất hạn chế. Người ta mất đi một ngày để đi đến chợ và phải ngủ qua đêm ở đó, hoặc đi từ đêm sáng sớm ra phiên chính rồi về luôn, mới kịp về đến nhà trước khi trời tối. Nhiều phiên chợ ở vùng cao kết hợp với ngày đi lễ một ngôi đền thiên, nên có thể họ tổ chức vào ngày 30, mùng 1 hoặc là ngày rằm theo âm lịch. Đời sống nông nghiệp ở nước ta tùy thuộc vào tuần trăng và vụ mùa, cho nên âm lịch cổ đóng một vai trò quyết định đối với việc phân chia các chợ phiên. Qua bao ngàn năm trong chế độ phong kiến tại Việt Nam, chưa bao giờ thương mại được chú trọng, thậm chí còn bị coi thường và có chính sách trọng nông ức thương. Trong 4 giai tầng xã hội, sĩ nông công thương thì người buôn bán đứng cuối cùng và còn được gọi là con buôn. Con cái nhà buôn không được đi thi và cũng phải đóng nhiều sưu thuế tạp vụ hơn. Đổi lại thì người ta nói phi thương bất phú. Họ khá giàu so với những người nông dân chân lấm tay bùn. Nếu như các chợ phiên ở đồng bằng có tính chất mua bán, trao đổi, thì những chợ phiên ở miền núi lại mang thêm màu sắc chu hí. Người ta đến chợ để gặp bạn, kết bạn, chơi chợ, uống rượu cho thật say, cho hết sạch tiền và hát giao duyên. Vì thế mà có ra đời những chợ tình, những phiên chợ trai gái đến để trổ tài, đàn hát, vui chơi và cặp bồ với nhau. Những phiên chợ tại miền núi, họ đến để trao đổi những hàng hóa cần thiết, nhưng đồng thời cũng để trao đổi những nét văn hóa của các bộ tộc khác nhau. Những chợ phiên ở các vùng sát ranh giới đóng vai trò như một loại chợ đầu mối giữa những người miền xuôi và dân mạng ngược. Ở những nơi có đông người tập trung, tự có nhu cầu trao đổi buôn bán. Dần dà, ở trong nước thời bấy giờ đã hình thành 3 cái chợ lớn là Hà Nội, Phố Hiến và Hội An. Hà Nội là chợ trung tâm, có tính phường thợ thủ công, còn Phố Hiến và Hội An là thương cảng. Cho đến cuối thế kỷ thứ 16, đầu thế kỷ thứ 17, các chợ ở trong nước không chỉ làm việc buôn bán ở trong nội địa, mà còn manh nha buôn bán với người nước ngoài như người phương Tây, người Nhật và người Hoa. Phía Bắc và phía Đông của 36 phố phường Thăng Long cổ sát sông Hồng, mặt Tây sát thành cổ, mặt Nam thì sát hồ Thủy Quân, lại có các sông Kim Ngưu và Tô Lịch dẫn ra nhiều đường thủy, nên chợ Hà Nội rất thuận tiện cho việc đi lại buôn bán. Tuy nhiên, vào thời vua Lê Chúa Trịnh, không có thuyền buôn nước ngoài nào được phép ghé sát Kinh Thành, cùng lắm là chỉ được đổ ở đồn thủy sông Hồng, mà mọi việc buôn bán giao dịch lui về phía phố Hiến. Từ phố Hiến ra biển hay vào Thăng Long đều có thể đi bằng thuyền trên sông Hồng rất thuận tiện. Người nước ngoài muốn buôn bán có thể lập thương điếm ở phố Hiến như thương điếm của người Anh, người Hà Lan và người Hoa. Do nội chiến giữa đằng ngoài và đằng trong, giao thương bị đứt đoạn. Thương gia người Nhật, người Hoa và Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha vào đến Hội An. Thương gia người Hoa, người Anh và Hà Lan thì đến phố Hiến. Đi theo những tàu buôn ở phương Tây vào Việt Nam, luôn có mặt những cha cố truyền đạo, Thiên Chúa giáo. Tuy thế, việc thương mại giữa Việt Nam và phương Tây không hẳn thuận lợi như quý vị nghĩ, vì các thương gia phải biếu xén rất nhiều, phiền toái cho quan lại bản xứ và đặt tiền trước cho người Việt để gom hàng, đôi khi mất cả nửa năm trời nhưng thương thuyền không rời cảng được. Một mặt, do tình hình sản xuất trong nước chưa bao giờ đặt ra một nhu cầu cung cấp đều đặn cho hàng xuất cảng. Mặt khác, do thói quen lề mề của người nông dân, cho nên việc lái thương rơi dần vào tay Hoa Kiều, cũng như sau thế kỷ thứ 17, một số thương điếm phương Tây rút lui. Thương mại ở Hội An nằm trong tay thương gia người Nhật và người Hoa. Hai dãy phố chính ven sông cũng được coi là khu phố Nhật Bản và khu phố của người Trung Hoa. Mời quý vị đến chợ Âm Dương. Chợ Âm Dương hay còn gọi là chợ Ó là phiên chợ họp mỗi năm duy nhất một lần tại làng Ó, nay là khu Xuân Ổ, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh. Theo nghiên cứu lịch sử của làng Ó, thì phiên chợ này đã bắt đầu từ những năm 40 sau Công Nguyên. Khi đó, trong vùng diễn ra cuộc chiến ác liệt của quân Hai Bà Trưng chống lại nhà Hán. Sau chiến trận, thân nhân của các chiến binh tử trận đến đây tìm oan hồn tử sĩ. Người ta mua các đồ tế lễ cúng bái để chiêu hồn, cầu phúc. Chợ Âm Dương được hình thành từ đó. Theo quan niệm của người Việt xưa, phiên chợ này là cơ hội hiếm có để cho người sống và người chết được gặp nhau. Hàng năm, để cầu siêu thoát cho các vong hồn và an ủi tâm hồn người còn sống, chợ Âm Dương được họp một lần vào tối mùng 4 và mùng 5 Tết. Phiên chợ bắt đầu vào sẩm tối mùng 4, lúc trời đất nhập nhoạng, trời đất giao hòa, dương đi âm đến. Gọi là chợ, nhưng đây chỉ là một bãi đất trống giáp với bãi Tha Ma. Bên ngôi miếu có gốc đa cổ thụ ở bìa làng Ó. Không có lều, quán, cũng không hề có ánh đèn, ánh nến. Với quan niệm, người dương đi chợ cùng người âm, những người đến chợ không dám cười nói ồn ào vì sợ hồn ma hoảng sợ, không dám thắp đèn vì sợ gà sẽ cất tiếng gáy, làm hồn ma tan tác. Trong phiên chợ âm dương, người ta cố ý mua gà đen và nhất định phải là gà mái để làm lễ vật trừ tà. Ngoài ra chợ còn bán đồ thờ như tiền vàng mã, trầu cau, hương, nến. Người đi chợ không ai nói giá, cũng chẳng ai mặc cả. Trong bóng đêm chỉ có bóng người đi lại và tiếng thì thầm to nhỏ, không ai quan tâm đến việc mua bán may rủi như ở những chợ khác. Ở đầu chợ âm dương có một chậu nước được đặt ra để thử tiền, xem tiền nào là tiền cõi âm và tiền nào là tiền cõi dương. Tuy là có chậu thử tiền, nhưng lắm lúc người ta vẫn cầm phải tiền ma. Sáng hôm sau, có người xem lại túi đựng tiền của mình thì chỉ thấy toàn là vỏ hến, lá dong. Tuy nhiên, người cầm phải tiền ma không tỏ ra bực tức, trái lại họ lấy làm vui vì mình đã có duyên, làm điều phúc, điều thiện và được người chết chiếu cố. Chợ âm dương kết thúc khi trời rạng sáng. Tiếp đó, trong suốt ngày mồng năm sẽ là ngày hội quan họ. Ăn chanh chép miệng chua chua, anh đưa em đến chợ chùa xa xa. Mãi lo cha yếu mẹ già, đặt chân xuống đất, con nhạn đà trở canh. Mời quý vị ghé đến chợ chùa. Chợ chùa là tên dân gian của một ngôi chợ có từ lâu đời, hiện tọa lạc ở khu vực trung tâm huyện Lị Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Chợ chùa còn là tên của một thị trấn. Vào thời Lê Trung Hưng, ở vùng đồng bằng đằng ngoài, xuất hiện một loại chợ gọi là chợ chùa hay chợ Tam Bảo. Đây là các loại chợ họp tại sân hoặc bãi cạnh các ngôi chùa của làng. Tiền lời từ chợ được đưa lại cho nhà chùa giữ mà không phải nộp cho triều đình. Đất đai xây dựng chợ thuộc quyền sở hữu của nhà chùa. Chợ chùa mang lại nhiều lợi ích cho địa phương, do đó mà có nhiều làng muốn có chợ chùa, hoặc chuyển chợ làng đã có thành chợ chùa. Muốn được như vậy, các làng phải có đơn trình lên phủ chúa Trịnh, thường phải nhờ người có quyền thế nói giúp mới được chuẩn phê. Có chợ chùa, địa phương họp chợ sẽ tránh được sự nhũng nhiễu của các quan lại bề trên, nhất là những sự đóng góp về thuế cao cũng như các khoản nộp khác. Đồng thời, họ có thể thu nhập để xây dựng, tu bổ chùa và làm những việc thiện theo giáo lý từ bi, hướng thiện của nhà Phật. Qua các văn bia còn lưu lại, các nhà nghiên cứu xác nhận sự tồn tại của khá nhiều chợ chùa, chợ Tam Bảo trong thế kỷ thứ 17 và thế kỷ thứ 18, nổi tiếng nhất là chợ Dâu ở Thuận Thành, chợ Tam Bảo ở xã Hoa Lâm, tỉnh Bắc Ninh. Ở miền Trung, thì tại xã Tam Quang, huyện Núi Thành, chợ chùa Nam Phước ở huyện Duy Xuyên nằm gần chùa Hưng Phước đều thuộc tỉnh Quảng Nam. Về sau, chợ chùa còn thấy xuất hiện tận miền Tây Nam Phần, đó là chợ chùa Bà Chúa Xứ thuộc khu vực Núi Sam, xã Vĩnh Tế, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang. Chợ chùa ở đằng ngoài và những chợ chùa ở đằng trong khác nhau và giống nhau như thế nào? Điểm giống nhau rất dễ nhận ra là các chợ này đều họp trong sân hoặc gần một ngôi chùa nào đó và trở thành trung tâm trao đổi buôn bán của cả vùng. Ở đằng trong, có khi chợ không nằm gần một ngôi chùa mà là gần một đền hoặc miếu, nhưng người vùng này nhiều khi gọi chung cả chùa đền miếu, gọi là chợ chùa. Chùa Ông ở Thu Xà, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi, thực ra là đền thờ Quan Vân Trường. Chùa Bà Chúa Xứ ở Châu Đốc, An Giang là miếu thờ Bà Chúa Xứ Núi Sam. Tuy nhiên, điểm khác nhau là ở những ngôi chợ có tên là chợ chùa, cũng như hầu hết những ngôi chợ khác ở đằng trong, nhà chùa lại không can dự đến việc quản lý tài sản và thu nhập từ chợ chùa. Trở lại với trường hợp chợ chùa ở Nghĩa Hành, theo những người xưa thì ngôi chợ tụ họp ở địa điểm hiện nay và mang tên chợ chùa có từ trước năm 1945. Chợ đông hàng ngày vào các buổi sáng, thuế chợ do chính quyền địa phương thu góp. Phía trước cổng chợ có một ngôi miếu nhỏ, theo nhiều người kể lại, ngôi miếu này có thể là phần còn lại của một ngôi chùa đã đổ nát từ lâu. Có nhiều ngôi chợ chùa mà chẳng thấy chùa đâu, cho nên trong dân gian mới có câu, chợ chùa mà chẳng có chùa, có ông góp chợ làm vua cả ngày. Chợ phiên Tam Bảo, còn gọi là chợ Bảo, nguyên trước tọa lạc tại ấp Kim Thành, gần vị trí đồn Kim Thành là đồn chính của Cơ Tư nằm trong hệ thống tỉnh Mang Lục, nay là thôn Kim Thành, xã Hành Dũng. Xét về ý nghĩa của chữ Dùng, thì chữ Bảo ở đây có nghĩa là thành lũy đắp bằng đất, không phải là Bảo có ý nghĩa là quý báu. Hai ngôi chợ nổi tiếng cùng nằm trên một địa bàn của một huyện, có tên là Chùa và Tam Bảo, lại có sự đồng âm, dị nghĩa giữa các danh từ Hán Việt, Bảo, khiến không ít người ngộ nhận Tam Bảo đây là một từ thuộc gốc nhà Phật, như chữ Tam Bảo là Phật Pháp Tăng. Thật ra cái tên chợ Tam Bảo ở Nghĩa Hành chẳng có liên hệ gì đến nhà chùa. Sở dĩ có tên gọi Tam Bảo vì chợ nằm trong khu vực liền kề các bảo Kim Thành, đèo Chim Hút và Rùm Đồn, nay cùng thuộc xã Hành Dũng. Chợ phiên Tam Bảo họp 6 phiên trong một tháng vào các ngày âm lịch. Bởi thế mới có câu ca dao, chợ phiên ngày 7 ngày 2, không đi thì nhớ, đi hoài mỏi chân. Ngày trước, chợ phiên Tam Bảo được liệt kê vào số các chợ phiên sầm uất nhất của miền Tây tỉnh Quảng Ngãi. Thương gia người Kinh từ miền xuôi lên họp chợ mang theo mắm, muối, nông cụ, các loại đồ gốm, chum, chóe, chiên, vải vóc, chầu hỏa, đá lửa để bán. Người thượng miền ngược, gùi cổng, nông, thổ sản như chè, đót, tre, mây, mật ong, đến chợ, bán cho người Kinh, trở về miền xuôi. Những sản phẩm nổi tiếng ở Quảng Ngãi như chè Minh Long, nón chợ Đình, đồ rèn Tịnh Minh, nước mắm An Chuẩn, các chuồng tổng binh, đồ gốm châu ổ là những mặt hàng quen thuộc ở chợ phiên Tam Bảo. Câu ca dao sau đây nói lên phần nào sự phồn thịnh của một ngôi chợ cùng giáp ranh miền xuôi, miền ngược ở vùng Tây Bắc, tỉnh lỵ Quảng Ngãi. Nhớ ai như nhớ Nghĩa Hành, nhớ phiên Tam Bảo, không đành không đi. Chợ phiên Tam Bảo đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giao thương, mua bán giữa miền xuôi và miền ngược, giữa người thượng và người Kinh, đồng thời là nơi cung cấp một số mặt hàng nông thổ sản có giá trị xuất ra ngoài tỉnh và ra nước ngoài. Quý vị có bao giờ nghe nói đến chợ tre chưa? Chợ tre diễn ra tại xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Thưa quý vị, chợ tre là một nét đẹp văn hóa của vùng đất võ miền Trung. Có lẽ đây là phiên chợ duy nhất trên cả nước chuyên bán một mặt hàng, đó là tre cây. Không ai biết lịch sử hình thành của chợ tre. Từ đời này qua đời khác, cứ 5 ngày lại họp phiên một lần. Vậy mà chợ tre vẫn tấp nập người ở chợ, người mua cũng đông, người bán cũng lắm. Mỗi phiên chợ, có hàng ngàn cây tre được mua bán nhanh chóng đến mức lạ kỳ. Đủ các loại tre cây được bày ở chợ, từ gốc tre, cây tre, tre to, dài, dày ruột đến mỏng ruột. Người bán tre đến từ khắp nơi, nhiều nhất là các thôn trong xã Mỹ Chánh. Tre được chặt rồi đưa ra chợ bằng nhiều cách. Ngày xưa, người ta dùng xe ngựa, xe bò. Có người chở ra chợ bán chỉ có vài cây tre, cho nên chở bằng xe đạp. Người bán tre đều là những người nhà quê, đa số có cuộc sống khó khăn. Chỉ có mỗi tre là một phẩm vật có sẵn, cho nên họ phải vất vả chặt tre, đưa tre vượt hàng chục km đường đến bán để có thêm được một tí tiền nhỏ nhoi để xoay sở chuyện cơm áo gạo tiền lúc tức thời. Thường đúng phiên, 5 giờ sáng, chợ tre đã đông người, ai nấy đều chọn tre, có những cây tre dài đến 7-8 mét. Khoảng 7 giờ sáng, việc mua bán đã hoàn tất, chợ tre bỗng vắng tanh, cũng nhanh như việc mua và bán tre. Bên cạnh chợ tre còn có chợ vật dụng làm bằng tre, rất đa dạng, rất phong phú, diễn ra sôi động hàng ngày. Tùy vào việc, vào công dụng để chọn từng loại tre cho phù hợp. Trước đây, phần lớn tre được mua để đan thuyền, thúng, sỏng, rổ, rá, nia, trẹt. Ngày nay nhu cầu về tre càng nhiều hơn, người mua tre số lượng lớn dùng làm cọc, để be bờ, làm chà, làm bè, để nuôi tôm cá, có người dùng để đóng nhà, làm giường, làm bàn ghế, v.v. Người chặt và bán tre không phải chỉ có đàn ông, mà cũng có rất nhiều phụ nữ vì vấn đề mưu sinh mà phải vất vả với công việc này. Ngày xưa, tre hiện diện trong cuộc sống của người dân nhiều hơn ngày nay. Bây giờ, có nhiều loại chất liệu mới đã thay thế cho tre, nhưng lượng tre được mua bán vẫn cứ tăng hơn trước. Vì sức chịu đựng, sự bền bỉ của tre vẫn được người nhà quê sử dụng rất nhiều. Sức sống của tre vì thế cũng bền bỉ như chính cây tre vậy. Có người còn nói rằng sự hình thành chợ tre có thể đã có từ thời Tây Sơn, từ nhu cầu về việc dùng tre để làm vũ khí cho quân khởi nghĩa, mà thành lập ra những địa điểm cung cấp tre, rồi dần dần trở thành chợ tre cho đến ngày nay. Chợ tre vẫn tồn tại như là một di sản, như là một nét đẹp văn hóa của vùng đất Võ Bình Định. Ngoài Bắc nổi tiếng với những chợ phiên, chợ miền núi, chợ của những đồng bào thuộc sắc tộc thiểu số, thì trong miền Nam nổi tiếng với chợ nổi. Chợ nổi có mặt rất xưa ở miền Nam, mà chỉ có miền sông nước Nam phần mới hình thành cái loại chợ này và càng ngày càng phát triển. Chợ nổi chỉ xuất hiện ở những điểm giao thông đường thủy thuận lợi đông dân cư. Việc mua bán diễn ra trên sông, trên các ghe xuồng của người bán lẫn người mua. Chợ họp cả ngày, nhưng thường nhộn nhịp nhất là vào buổi sáng sớm. Hàng hóa nhiều nhất là các loại trái cây, nông sản, thực phẩm. Ghe xuồng nào cũng treo một cây tre, trên đó có cột cái sản phẩm của loại hàng hóa mình muốn bán, mà người ta gọi là bẹo, như cam, bưởi, quýt, khóm, dừa. Chợ đã nổi từ nửa đêm về sáng, ta vẫn chìm từ giữa bữa hoàng hôn. Em treo bẹo cái răng ba láng, ta thương hồ vàm sáng Cần Thơ. Thương hồ chợ nổi thường nói vui, treo cái bẹo như vậy, chứ có nhiều hàng hóa treo nhưng không bán, như quần áo mang theo để thay đổi suốt thời gian mua bán dài ngày, họ phải giặt giũ ở nước sông rồi treo phơi ở thành ghe. Có loại hàng hóa treo không được mà vẫn bán như nước giải khát, các món ăn đang nấu. Đã vậy, Còn có cả trường hợp treo cái này mà bán cái khác. Thí dụ như người ta muốn bán thuyền, bán ghe thì người ta treo một cái bẻ lá dừa. Ở miền Tây hiện nay có một số chợ nổi rất nổi tiếng như chợ Cái Bè ở Tiền Giang, chợ Phụng Hiệp ở Hậu Giang, chợ nổi Cái Răng, Phong Điền ở Cần Thơ, chợ nổi Châu Đốc ở An Giang. Có nhiều gia đình nối tiếp nhau nghề mua bán trên sông nước hàng mấy mươi năm theo kiểu cha truyền con nối. Có khi những thương hộ phải chèo ghe đến mấy ngày mới đến địa điểm mua bán. Đông nhất là vào các dịp lễ Tết như Tết Đoan Ngọ, Tết Trung Thu, Tết Thanh Minh, Tết Nguyên Đán, hàng hóa chập chiều, ghe xuồng che kín mặt sông. Chuyện mua bán diễn ra rất nhanh chóng, họ ít khi nói thấp giá cả. Người ta có khi bán chuyến này, đến chuyến sau mới thu tiền, gọi là bán gối đầu. Đã có những mối tình, có những gia đình đã được kết hợp qua việc mua bán trên cạn dưới sông. Khi chợ tàn, bên phía đàn ông thì người ta neo xuồng, neo ghe cạnh nhau, khề khà ly rượu hay đánh cờ tướng giải khuây. Bên phía đàn bà thì sửa soạn lại hàng hóa, giặt giũ quần áo, nấu nướng, chuẩn bị bữa cơm. Chiếc ghe đôi khi là một cái ngôi nhà lưu động, trong đó có cả nhà bếp, nồi niêu son chảo, võng ru em. Sông nước miền Tây về đêm, ánh sáng từ các ghe thường chỉ leo lét vì người ta dùng đèn dầu hột vịt. Có ghe sang hơn thì thỉnh thoảng dùng đèn măng sông, nhưng khá hiếm hoi. Ngày xưa, phương tiện giải trí thì chỉ có những chiếc radio hoặc sang hơn thì có máy hát đĩa. Tội nghiệp là những đứa trẻ phải đi theo cha mẹ buôn bán quanh năm, cho nên không được đi học. Mỗi phiên chợ trải dài trên đất nước Việt Nam đều mang trong mình một nét độc đáo của người dân địa phương. Ở Lào Cai, chợ Bắc Hà mang đậm màu sắc thổ cẩm, tự thân tô điểm cho vùng thượng du Tây Bắc vào mỗi ngày phiên. Chợ xưa như những bông hoa rừng tươi sắc mời gọi bầy ong tìm đến. Ở Việt Nam, có chợ thuần túy là nơi buôn bán, có chợ là nơi trao đổi vui chơi. Có chợ cho người lớn như chợ Tình ở Khâu Vai, có chợ cho trẻ con như chợ bán đồ chơi, chợ Trung Thu, có chợ cho người chết như chợ Hàng Mã, chợ Âm Dương. Phong tục tập quán thường được thể hiện rất rõ nét tại đây. Đến chợ bây giờ còn là nơi để gặp gỡ thăm hỏi lẫn nhau. Chợ dù dưới hình thức nào, vào thời đại nào cũng là những sinh hoạt quan trọng không thể thiếu trong sự hình thành của xã hội. Và người ta ai cũng đến chợ. Có cô thì chợ cũng đông, cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui. Chương trình Hương Đồng Gió Nội đến đây xin tạm ngưng. Kiều Thu xin kính chúc quý vị một tuần lễ thật vui. Hẹn tái ngộ cùng quý vị vào chương trình phát thanh kỳ tới.